núi Mông Cam Lộ Pháp Sư Bất Đồng Giải.
Thế chúng ta hiện nay quý vị phát tâm không? Mời vị phát tâm về cái việc thiết thực này thì nên vâng lời tổ, không phải là chỉ để một có bảy hạt cơm như là thiết thực của chúng mình vào bữa ăn, mà đây hẳn là một thiết, một làm lập hẳn đàn để cúng dường. Cho nên đây tổ dặn là một bát cơm, nếu mà có bát rau thì càng tốt, mà không có thì ít nhất cũng phải một chén cơm với một chén nước, chứ không có nên là làm một cách quá sơ sài, bởi vì sợ rằng cái khả năng chúng ta kém, cái khả năng biến hóa của chúng ta kém, cho nên phải để một chén cơm cũng phải xới cho đầy đặn, đừng có bạc bẽo quá, không nên, phải có một chén cơm đầy với lại một chén nước. Nước cũng đầy mà nước sạch. Và đây ngài nói rằng phải có nha, có hương, có đèn, chứ không nên quá lúi sủi, không có nên quá trịnh trọng cho nó mất thì giờ mà vô ích. Mà cũng bởi vì các vị quay ân, người ta đói khát, ta chỉ cần no mà thôi, không có cỗ bàn bày các thứ rắc rối làm gì. Nhưng mà bát cơm phải cho đứng đắn và chén nước cũng phải cho đứng đắn. Mà theo như tổ đây thì cũng thêm một bát rau, ở các nơi khác thì thầy không có thấy nói đến rau, nhưng mà phải có hương, có đèn, có cơm, có nước sạch sẽ, và có cái tâm thành kính trọng, chứ đừng nghĩ rằng bá thí rồi quỷ thần rồi bôi bác. Có nhiều nơi thầy thấy để cái chén cháo truyền truyền được vài giọt, cái đó không nên. Mình phải có cái tâm thành. Mà ở đây tổ cũng khuyên rằng phải tụng kinh Di Đà. Thực ra tất cả các chùa đều có như thế. Trước khi thí thực tụng kinh Di Đà rồi mới đọc bài thí thực. Thì ở đây tổ nói minh bạch là nên có đĩa rau. Thì nếu mình có thì càng hay, bởi vì ở chỗ cái buổi trưa mà con thí thực ấy, thì con chỉ hô có các vị đại bàng kim sĩ điểu với mẹ con quỷ khoáng giả. Còn đây ấy, là cho cả 36 loại quỷ thần. Nếu vị này không dùng thì vị khác dùng, nếu có thì cũng tốt. Thế nhưng mà thông thường các nơi thì thầy cứ nghĩ rằng chúng ta cứ bình thường thì một chén cơm mới một chén nước, nhưng mà phải đầy đặn và sạch sẽ, và có hương, có đèn. Mà theo như ở đây ấy, thì nên tụng một cuốn kinh Di Đà trước để chỉ cái đường lối giải thoát, xong rồi mình thí thực cho người ta. Mà ở đây cũng có dặn là bài chú thì tụng bảy biến này, mà riêng về chú biến thực với lại chú biến nước ấy, là phải tụng 7 lần 7, tức là 49 biến là ít. Còn vị nào có thời giờ thì tụng 108 biến, mà nếu nhiều hơn nữa càng nhiều càng tinh. Thì theo như ở đây không phải chỉ tụng có 7 lần. Bây giờ 10 vị mà đã phát tâm ấy, thì nên vâng lời tổ làm cho đúng. Không được nhiều thì ít nhất cũng phải 49 biến. Mà trong cái khi biến thực ấy, cái tâm phải thật an tĩnh. Khi mà muốn biến cơm thì cứ nhìn thẳng vào cái chén cơm, phải trông thấy rồi mới biến được. Chứ còn như mình ngồi suông mà mình không có trông thấy mà nói biến, nhiều khi nó khó. Cho nên phải trông vào cái cơm ấy, sức mình biến được thì càng hay. Mà không tưởng được, không biến được thì cứ nhìn vào cái cơm đó mà mình tụng cái bài thần chú nương oai thần của ngôi Tam Bảo, để cái cơm nó tự biến.
Mời
con đọc cái chú này ba miếng cơm thì con thấy cơm khắp hư không nó rớt xuống đất.
Cơm nó ở khắp hư không bởi vì nó là tưởng, cho nên làm sao nó rớt nổi. Mình phải tưởng cái cơm ở khắp hư không. Thế vị nào tưởng được thì càng hay, còn nếu không đủ cái định lực mà tưởng được thì cứ trì chú. Nhưng cần nhất cái việc ở đây là phải cái tâm thành, mà mình phải tin chắc là có các quỷ thần ở bên cạnh mình thật sự đấy, chứ không phải cái câu chuyện bôi bác làm cho nó qua thì giờ. Không phải là không có đâu, nếu không có quỷ thần thì đời nào các tổ lại dạy mình làm những cái việc bá thí này làm gì. Nhưng mà sự thật là có, cho nên phải tin chắc là có các quỷ thần. Thì cái tâm mình có tin chắc như thế thì cái tâm mình nó mới thành thật. Còn nếu mà mình cứ tưởng mình tụng xuông thế này thôi, không ai biết đấy vào đâu, thì cái tâm ấy nó lơ là, mà nó không có thành thật. Cái quái âm ấy, người ta ghét nhất là cái giả dối, bởi vì người ta khổ quá rồi, mà bây giờ mình còn đem cái giả dối đến cho người ta. Cho nên phải thật thành tâm thì mới làm được cái việc này. Thành tâm mà cũng phải định thần nữa. Chứ mình định tâm mình làm, nhưng mà rồi nghĩ đi cái khác thì không được. Phải một lòng một dạ định thần. Đây cũng là phương pháp thiền định.
Cô Phật kính bạch thầy, bạch thầy để cho con thưa là khi mà mình biết được không thì mình có lên tụng chú đại bi không bạch thầy?
Thì tụng cái gì cũng quý cả, nhưng mà bây giờ thiết thực hẳn lo cái chuyện thiết thực. Còn tụng cái gì cũng quý cả, đại bi là đem cái sự bình an yên ổn cho cõi âm. Thì các con tụng thêm cái gì càng hay, nhưng bây giờ cứ đúng pháp ở đây của tổ dạy, bởi vì tổ là một vị đã có kinh nghiệm trong cái việc này, cho nên rằng tổ đã mới y theo những các kinh sách mà tổ soạn ra. Thì chúng mình là những người chưa biết gì cả, thì bây giờ chỉ có cái lòng lành, lòng tốt, thương tưởng đến quả âm thì cứ vâng theo lời tổ mà làm.
Vui Phật kính bạch thầy, cái bàn thờ của Bùi Thanh Hoa, thờ mà thờ tạo thì ở ngoài thầy, mà chị em thì tụng kinh phía trong nhà tổ thì thế cơ
không được, phải ra tại chỗ đó mà chúc nguyện.
Dạ.
Phải ra tận nơi, mang mõ mang chuông ra tận nơi mà đọc mà chúc nguyện. Dạ. Mà mắt phải nhìn vào cái cơm đó.
Dạ.
Chứ thường chúng ta cái định lực nó kém.
Dạ.
Phải nhìn vào cái cơm đó mà đọc. Thà rằng làm ít nhưng làm đến nơi đến chốn, đừng coi thường. Nếu mà đã coi thường ấy, thì xin chớ có làm. Và các cụ đã nói đi nói lại, ở yên chẳng lành đọc kinh chịu tội, là cái chỗ cứ bày ra mà cái tâm đã không thành tâm. Cho nên thà rằng cứ làm ít nhưng làm đến nơi đến chốn, mà tự thấy không làm nổi thì đừng làm. Nếu mà phải miễn các vị đáo để người ta xoay cho. Thế cho nên phải cẩn thận. Đối với các quỷ thần không phải chuyện dễ đâu. Nên kính cẩn, nên cẩn thận lắm.
Thưa quý vị, về nhà mấy ngày xong mình cúng thiết thực á, xong rồi mình đi lên chùa rồi thì ở nhà không ai cúng hết. Tới giờ quý thần ăn là không có làm sao?
Con không, con vắng mặt chứ gì.
Dạ.
À, thì điểm thứ nhất, nếu mà con là người cẩn thận thì con, nhưng mà trong các chị em thì có 10 người thì mình có vắng thì cũng còn 8-9, cũng còn 5-6, cho nên vẫn có người cúng chứ không phải là bỏ.
Thầy, em nói nhà tại gia thầy, nhà em á thầy, về nhà em mà em mấy ngày ở nhà thì cúng thực, mà anh chừng mà khi mà đi về chùa rồi thì không có em đó thì không ai thiết thực được.
Thì nghĩa là mình về được ngày nào thì mình cúng ngày nấy. Cũng như bây giờ có người ta đói thì con cho người ta được một nắm xôi thì nó vẫn còn hơn là con mặc kệ. Thế cho nên có thể cúng từ ngày nào thì cứ cúng, bởi vì cái tâm mình ấy không có định rằng ta sẽ ở đây mãi mãi để ta cúng. Nếu cái tâm định như thế mà nguyện như thế thì phải đúng là. Còn đây mình không có nguyện, nghĩa là gặp duyên thì mình cúng một lần, còn hơn là không có lần nào.
Nếu Phật kính bạch thầy, con hiểu cái chú Đại Bi là chú Từ Tà. Mà khi bây giờ bắt đầu vào buổi giết thực con thì chú Đại Bi thì nó có bài được những người ta không có bài được không?
Con làm chú Đại Bi không phải là chỉ để trừ tà, mà ngài còn cứu độ cõi âm. Khi mà con định trì chú thì bởi vì thường là những người chẳng cứ chú Đại Bi mà chú nào cũng thế, hay cho đến niệm Phật, các con đã niệm Phật hay là trì chú hay là ngồi thiền thì cái phước đức lực của chúng ta đó khiến cho những người tà ma quỷ, những người tà, người ta có cái tâm xấu, người ta không dám tới. Chẳng cứ Đại Bi, các thứ thần chú đều thế tất cả. Nhưng mà bây giờ con trì chú với cái tâm để độ cho cõi âm thì cái lời thần chú Đại Bi trở lại là những cái lời cam lồ để mà đưa cái mắt mè cho cõi âm. Bởi vì con định tâm con trì chú Đại Bi để độ cho người ta, thế thì người ta đâu có phải xa lánh. Còn bình thường thế này mà con chỉ chú ấy, thì những người mà muốn phá người ta phải lánh. Tự nhiên ta cái oai thần khiến cho những cái người mà quỷ quái người ta muốn phá thì người ta phải lánh. Không phải chỉ có Đại Bi mà tất cả các thần chú đều thế.
Con kính bạch thầy là cho con hỏi ra. Như trước kia mà con đi thực thì con mấy cô nói con đi thực thì con đi thực, con còn không biết nó thế nào thì con cứ phải dùng sách con đọc thì người ta có được hưởng nhiều mà con có mắc tội nhiều.
Con nói quán tưởng thì càng không quý. Còn như không biết gì cả, con cứ đặt mâm lên, con khấn các quỷ thần người ta cũng hưởng. Nhưng chỉ có cái điều là nó không có biến khắc. Chứ còn miễn là cái tâm thành ấy, thì cái tâm mình nghĩ mình cúng cho người ta thì những các quỷ thần ở gần đây, quanh đây người ta vẫn được hưởng. Mà phải đi đầu thai, cái việc mà phải đi trả nghiệp thì những cái này ấy, là nó có một cái năng lực. Chứ con người ta như chúng mình ngồi đây, chúng mình còn chả biết gì, học kinh học sách đây còn chả biết gì, không chi những người quậy âm. Người ta cũng như chúng mình ấy, mờ mờ mịt mịt, cái nghiệp lực nó lôi đi đâu thì biết đi đấy, thì tùy theo cái duyên cái nghiệp chứ đâu có biết gì. Cho nên đâu có phải là con cúng cho người ta ăn mà rồi người ta cứ ở lì để người ta bám với con đâu. Nếu mà cái nghiệp của người ta phải đi đầu thai thì người ta cũng phải đi đầu thai. Mà bởi vì cõi âm nó không phải chỉ có một cái người ấy mà đông lắm, mà cũng cõi âm người ta cũng có một cái các quỷ thần quản trị, có chư thiên quản trị nữa, chứ không phải là sống bừa bãi được đâu. Cái kỷ luật của cõi âm ấy, nó lại còn khó bằng mấy cái kỷ luật của cõi dương.
Như khi con thấy thật mà con đếm lộn số, ví dụ như bảy biến mà con đếm lộn, hoặc là con đọc sai những cái câu chú nó mà con đọc sai, thì quỷ thần có được hưởng không? Và con loạn như vậy thì con có tội?
Khi loạn thì không nên tí nào cả rồi. Cho nên đọc có mấy câu mà cũng còn loạn. Thế nhưng mà cái chuyện sai bởi vì thần chú của chúng mình mỗi nơi dịch một kiểu. Đấy. Bởi vì người chúng ta là học từ bên Tàu. Mà bên Tàu ấy, thì cái tiếng Quảng Đông với cái tiếng Vân Nam nó khác nhau. Cho nên các tổ dịch người Quảng Đông thì lại dịch một thứ tiếng, người Vân Nam dịch một thứ tiếng. Cho nên thực sự cái thần chú của chúng mình nói về cái âm thanh thì không có đúng. Thế nhưng mà bây giờ chỉ lấy cái lòng thành, mình chân thật, mình thành tâm, mình cứ đọc đúng cái lời ở trong sách. Thế rồi cái chuyện nó biến được hay nó không biến được thì cái này tùy cái phúc đức. Nhưng cứ theo như cái là cứ đem cái lòng tin chân thành mà là, chứ không có nên rằng cái lúc bây giờ nghĩ sang cái khác. Cho nên phải tập mà định lực lại, đem cái tâm chân thành thì người quậy âm người ta thấy được cái tâm thành của mình, thì người ta dù là người ta hèn kém chứ người ta có cái phương pháp mà người ta đền ơn. Và nếu mà cái tâm của mình là cái loại tâm coi thường, khinh thường trong cái lúc thì chú nghĩ đi cái khác, thì người ta dám đem những cái tai nạn cho mình. Cho nên cẩn thận là hơn. Còn cái việc đắc lực hay không thì tùy cái sức của mỗi người.